Thiên tài tướng sư, chương 629, tiền đặt cược, gocchuyenaudio.com. Các bạn thân mến, do một vài nguyên nhân đặc biệt nên có một vị khách quý muốn tự mình tham gia trận đấu. Đây là sự kiện mà đấu trường boxing ngầm của chúng ta từ khi tổ chức đến nay chưa từng có. Là ai? Sao lại có khách mời tham gia trận đấu chứ? Chúa ơi, hắn không muốn sống nữa sao? Sao lại đi đấm nhau với những con người dã man này? Thế giới này quá điên loạn, lại có người dám tự mình thi đấu nữa, hắn đúng là sợ mình sống lâu chắc. Mọi người vốn không hiểu Clement Sen lên võ đài làm gì, sau khi nghe thấy những lời ông ta nói, lập tức xôn xao hẳn lên, bàn tán đủ chuyện. Ngoài mấy người như Rudolf và Hirano Ichiro ra thì đây là lần đầu tiên mấy vị hào phú siêu cấp đến từ khắp mọi nơi này nghe thấy tin tức này, trong lòng họ ngoài vô cùng khiếp sợ ra thì không còn cảm giác gì nữa. Phải biết rằng, khán giả xem trận đấu đặt cược là một chuyện, bọn họ còn tìm kiếm cái cảm giác tàn nhẫn từ những trận đấu sinh tử này mang lại nhưng không có ai muốn nếm trải cái cảm giác ấy, cho dù là người điên đi chăng nữa từ trước đến nay cũng không có ý định này. Clement Sen, ông nói người đàn ông đó là ai thế? Mọi người đàn bà nóng tính đứng dậy, lớn tiếng hô. Hắn là đàn ông à, Clement Sen, có thể giới thiệu về hắn một chút được không? Tôi sẵn lòng để hắn hưởng thụ một lần trước khi đi chết ấy, thực sự là rất kích thích đấy. Diệp Thiên, bà ta nói là cậu à? Vẻ mặt Trúc Duy Phong mờ ám nhìn Diệp Thiên, cười ha ha. Tuy rằng tôi chưa từng được nếm ả, nhưng nghe nói ả này ở trên giường rất có hứng thú đấy, nếu cậu không ngại thử một lần, ả là gái cao cấp đấy. Mẹ nó tiện nhân, trên thế giới này sao lại có loại đàn bà thế chứ? Diệp Thiên dưới đài nghe được sắc mặt xám ngoét, cậu thề, nếu Clement Sen mà nói ra tên của cậu thì Diệp Thiên nhất định không chịu nổi, lên đài bóp cổ hắn chết như thế còn hơn bị ả kỹ nữ đó để ý đến. Cô Alidina, xin lỗi, hiện tại chúng tôi không thể nào tiết lộ danh tính của vị tiên sinh đó được. Clement Sen cảm nhận được ánh mắt của Diệp Thiên khác thường, lắc đầu nói. Vị khách này đưa ra một yêu cầu, đó chính là cậu ấy trên trận đấu muốn tất cả các khán giả trong hội trường đều phải ký một khế ước sinh tử. Cái gì, muốn chúng ta ký khế ước sinh tử à, Clement Sen, ông có phải bị bệnh rồi không? Đúng thế, người lên sàn đấu không phải là chúng tôi, dựa vào đâu mà bắt tôi ký cái khế ước quái quỷ này? Tiếng Clement Sen chưa dứt dưới khán đài đã vang lên những tiếng phản đối ầm ĩ, những bậc hào phú siêu cấp có thể không coi trọng sinh mệnh của họ nhưng không có nghĩa là họ coi mạng sống của họ là nhỏ. Phải biết rằng, chính là vì hiệu nữ hoàng có thể đảm bảo an toàn cho bọn họ nên những người này mới lên thuyền. Clement Sen bây giờ đưa ra một yêu cầu, cả hội trường như một cái nồi sôi, bọn họ có người thậm chí chuẩn bị khiếu nại lên ông chủ sau lưng Clement Sen, một người không thể bảo đảm mạng sống của họ như vậy, không xứng là chủ nhân của hiệu nữ hoàng. Các vị, xin bớt lo, trên con tàu nữ hoàng này có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Clement Sen tất nhiên biết lời của hắn sẽ khiến cho mọi người phản ứng như vậy, không? gocchuyenaudio.com, chút hoang mang, nói. Bởi vì thân phận vị khách này và các vị cũng như nhau, vị khách này không mong rằng ở trận đấu này sẽ bị những lời nhục ma cho nên mới có yêu cầu như vậy. Nói cách khác, chỉ cần khán giả ở trận đấu này không xúc phạm đến vị khách đó thì tôi dám đảm bảo vị ấy sẽ không gây thương tổn đến bất kỳ ai. Lời nói của Clement Sen khiến cả hội trường yên lặng, lời nói của hắn cũng có lý, thân phận của bọn họ ngang nhau, nên có tư cách đưa ra yêu cầu như vậy, loại ngôn ngữ dung tục đó quả thực không nên xuất hiện trên miệng bọn họ. Các vị, lẽ nào các vị không cảm nhận được tự mình tham gia đấu trường này sẽ không giống như trong đấu trường bình thường, là một trải nghiệm khó mà có được đúng không? Những lời nói mê hoặc của Clement Sen văng vẳng bên tai mọi người. Các vị có thể tưởng tượng mình chính là vị khách đó, xử lý được đối thủ của chính mình trên trận đấu này, oh my god, đây sẽ là một việc kích thích tuyệt vời cỡ nào. Những lời này của Clement Sen tất nhiên rất có sức thuyết phục những bậc hào phú theo đuổi kích thích cuộc sống thế này hình như đều chơi đủ mọi trò có thể kích thích họ, nhưng tự mình tham gia vào trò chơi đẩy mình tới ranh giới sinh tử, bọn họ đúng là từ trước đến giờ chưa bao giờ được nếm thử. Clement Sen, nếu như vị đó bị giết chết thì sao? Chúng tôi không muốn cảm nhận cảm giác bị người khác giết chết đâu. Một người đàn ông da trắng hơn 40 tuổi đang đứng trên đài, lời nói của ông ta được rất nhiều người hùa theo, bọn họ cũng không muốn sinh mạng mình lâm vào cảnh nguy hiểm. Thưa ông Cleopet, chỉ cần không có bất kỳ hành động gì với vị khách đó thì sự an toàn của ngài nhất định không thành vấn đề. Clement Sen nhìn sang chỗ Alidina đứng, cười nói. Thưa cô Alidina, tôi nghĩ nếu cô muốn tham gia trận đấu này thì tốt nhất nên đeo hai lớp khẩu trang, trong mắt của các quyền thủ thì chỉ có người sống hoặc chết chứ không phân biệt nam nữ đâu. Lời nói của Clemenson khiến cho mọi người cảm thấy rùng mình, bọn họ không chỉ một lần nhìn thấy những quyền thủ tàn nhẫn trong đấu trường ngầm này, về điểm này thì họ cực kỳ rõ, nếu như người khách đó không phải là một người điên thì chắc rằng hắn nhất định là một người có máu côn đồ, nếu không đã không tìm kiếm thể loại kích thích này. Tôi đây từ trước đến nay rất xem trọng những người đàn ông đích thực, nếu như vị ấy không chết thì tôi cũng không ngại được thử một lần với người đàn ông đó đâu. Ailidina quả thực rất mạnh bạo, những lời nói này khiến cho những người đàn ông trong đấu trường trợn tròn mắt. Người đàn bà này quả thực là không thể kiềm chế nổi với khát vọng của nam giới, trong lòng đã bị kích thích tới cực điểm. Các vị, do đây là trận thách đấu cho nên chúng ta phải tôn trọng yêu cầu của vị khách đó, đương nhiên nếu các vị cảm thấy mình không thể khống chế được miệng của mình thì cũng có thể không tham gia trận đấu này. Clemenson không có phản ứng gì với Ailidina, nói tiếp. Mặt khác, trận đấu này tỷ lệ cá cược thấp nhất là 100 triệu đô, thấp hơn con số này chúng tôi sẽ không nhận, còn về phần tư liệu của hai quyền thủ sẽ không. gocchuyenaudio.com Bố vào buổi sáng ngày thứ ba, tôi nghĩ các vị nhất định sẽ rất có hứng thú với trận đấu này đấy. Sau khi đồng ý với Diệp Thiên xong, Clemenson không đi luôn vào khán đài mà liên lạc luôn với ông chủ đứng sau hắn. Trong thế giới người phương Tây, khế ước và tín dụng là bộ phận quan trọng nhất hợp thành xã hội, sau khi nghe thấy Diệp Thiên yêu cầu các bậc hào phú siêu cấp ký kết khế ước, ông chủ của Clemenson đồng ý, bởi vì chỉ cần khế ước tồn tại thì hắn ta có thể xử lý tất cả mọi chuyện. Đương nhiên, đó cũng là một thủ đoạn bịp bợm, nếu không nhân cơ hội này kiếm một miếng lớn cũng không xứng với danh hiệu con thuyền hiệu nữ hoàng số một thế giới này, quyết định yêu cầu 100 triệu đô la chính là do ông chủ đó quyết định. Mẹ nó, đúng là cáo già, chẳng trách đồng ý sòng phẳng như vậy. Sau khi nghe được những lời của Clemenson xong, Diệp Thiên không khỏi chửi thầm trong lòng một câu, sớm biết tự mình đã đưa ra số tiền đặt cược luôn. Phải biết rằng, lúc này trong đấu trường có hàng trăm vị hào phú siêu cấp cùng những ông chủ đấu trường boxing ngầm, chỉ cần một nửa số người đó tham gia thì đã có hơn hàng chục tỷ đô tiền đặt cược, con số kỷ lục này sợ là từ trước đến nay chưa từng có. Lời nói của Clemenson khiến cho sắc mặt mọi người trong hội trường lộ ra vẻ hưng phấn, đặt cược 100 triệu đô đối với bọn họ cũng không là cái gì cả, rất nhiều người trong lòng đã ra quyết định là sẽ tham gia trận đấu này. Nhìn thời gian, Clemenson trên đầu nói, được rồi, tiếp theo đã đến thời điểm tiến hành trận đấu thứ hai rồi, là do quyền thủ anh em Jankovic đến từ Bulgaria sẽ chiến đấu với quyền thủ Kato Chatichai và Lipi Bernan đến từ Thái Lan. Đây là trận đấu của hai cặp đôi đấu boxing ngầm đẳng cấp nhất thế giới, tin rằng sẽ làm các vị hài lòng. Clemenson xuống đài, ánh đèn ảm đạm lại dọi xuống, cùng lời giới thiệu của người dẫn chương trình, bốn quyền thủ lần lượt từ hai đường ra tới bên cạnh võ đài. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Quy tắc đơn giản mọi người đều biết rồi, sau một tiếng chuông, bốn người cùng đồng thời nhảy lên đài. Anh em Jankovic đến từ thân hình cao tầm 1m9, thân hình cường tráng, mà Kato Chatichai và Lipi Bernan đến từ Thái Lan chỉ cao 1m7, nhìn đấu trường như là lấy nhu đối cương vậy. Tuy rằng hình thể chiếm ưu thế nhưng võ vĩ quyền Anh Thái nổi tiếng uy danh nhất thế giới, anh em nhà Jankovic lên đài hết sức dè dặt, bọn họ hoàn toàn ở thế thủ, hóa giải toàn bộ trận thế tấn công như vũ bão của hai quyền thủ Thái Lan. So sánh với từng người trong đấu trường, trận đấu này rõ ràng chấm lắng, thế nhưng trận đấu diễn ra tới phút thứ 8 thì có biến chuyển. Quyền thủ Thái Lan mặc dù mãnh liệt nhưng không thể đảm bảo thể lực sẽ mãi dồi dào như vậy. Trong 8 phút họ chiếm thế yếu hơn nữa, còn chặt đứt cánh tay của Jankovic Anh, nhưng rõ ràng là bọn họ đã xem nhẹ cặp huynh đệ này. Cách chương.